thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư phân giải cho chúng ta hiểu rõ chiến tranh là do sự tranh chấp và tăm tối mà ra, tương hòa thì không tranh chấp. Chúng ta đang sống đây là nhờ sự thanh cao nhẹ nhàng của càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ và ban thanh khí cho chúng ta có sự sống. Bề trên tạo chúng ta ra thì bề trên lo, chúng ta tin tưởng nơi đó thì chúng ta phải tu. Không nên nuôi dưỡng sự tranh chấp, phải tu cho tinh tấn, không nên đi xuống, phải biết hướng thượng đi lên, lo cho lục căn lục trần, dạy cho chúng nó không nên hướng ngoại tranh chấp tạo động. Vì tạo động thì chỉ có rước khổ vào thân mà thôi. Ngài khuyên chúng ta phải cố gắng hành thiền siêng năng, tạo cho mình có sự sáng suốt, quán xuyến thì mới quán thông được. Đường đi rất rõ rệt, từ ly từ tí. Xác thân chúng ta có được đây là quý giá vô cùng, phải biết giữ thức hòa đồng để học và để tiến. Sau đây xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn phần 2 bài thuyết giảng Bi Trí Dũng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Thiền viện 20 ngày 21 tháng 6 năm 1986.
Chiến tranh do đâu? Do sự tâm tối và tranh chấp vô lý mà thôi. Còn tương hòa rồi đâu có sự chiến tranh nữa. Thì các bạn đang hít thở cái gì? Sự thanh cao nhẹ nhàng, cái càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho các bạn, không có giờ phút khắc nào bỏ, mà tùy nghi sử dụng, sung sướng vô cùng. Chúng ta thấy cái lòng từ ái của bề trên đã nhắc nhở và thường độ chúng ta. Chúng ta là người phản bội quên bề trên, rồi đâm ra tranh chấp giữa con người và con người, không biết giữ lòng thanh tịnh để tiến hóa tới vô cùng. Giữa con người và con người có nghĩa lý gì mà tranh chấp? Có mấy chục năm thôi, giết nhau chết rồi nó cũng hồi sinh lại làm con người. Chúng ta thấy Việt Nam mấy chục triệu người, ngày nay cũng mấy chục triệu người, đâu có thiếu ai đâu. À, thế giới cũng vậy, do sự quy định của bề trên. Cho nên chúng ta cảm thức được cái siêu khoa học là quan trọng, thì chúng ta hiểu được cái cơ tạng này là từ cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thế gian không có ai tạo chúng ta được hết rồi. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng an toàn. Bề trên đã tạo để bề trên phải lo. Ngày nay chúng ta để một đứa con là chúng ta lo cho nó hết rồi. Nó chỉ lo nó ăn học thôi, nó không có lo cơm gạo muối mắm gì hết. Chính ta là người thế thiên hành đạo đã lo cho các con. Hỏi chứ ông trời, ông sanh chúng ta ra, ông có lo cho chúng ta không? Chắc chắn điều này ông đã lo. Chúng ta tin tưởng nơi đó chúng ta mới dễ tu. Chứ các bạn đã lo cho các bạn cái gì đâu. Miếng da này cũng ông trời lo. Bạn đâu có chế miếng da để phủ tốt đẹp cũng như tự nhiên mà có này. Các bạn nói là tự nhiên chứ ông trời đã lo rồi. Thì cái gì cũng đều có cái duyên nghiệp ở thế gian, vợ chồng cũng ông trời sắp hết. Cho nên các bạn hiểu được cái đường lối này thì các bạn dễ tiến, dễ tu. An tâm đi. Chúng ta hạnh phúc lắm, đứa mới được tiến hóa làm con người, thay vì chúng ta làm con thú. Chúng ta bị đọa đầy tại địa ngục, nhưng mà ngày nay chúng ta bị đọa đầy tại trần gian. Được học hỏi, được chư tiên chư Phật, được nhà thờ được chùa để độ chúng ta. Chúng ta khuyên người trước lưu cái luồng điển từ ái mới xây dựng cơ sở cho chúng ta tu học. Cho nên đạo nào phải giữ phần ấy và phải tu cho đàng hoàng, tinh tấn, không đưa mình vào chỗ tranh chấp nữa. Chúng ta rời khỏi chỗ tranh chấp chúng ta mới là đi tu. Mà tu mà chúng ta còn tranh chấp thì chúng ta đi xuống sao? Không nên đi xuống, phải đi lên. Sử dụng luồng điển đi sử dụng đó. Khi các bạn dụng bi là biết thương yêu rồi, thương yêu thể xác. Các bạn đâu hàng ngày là học bi chứ học gì? Càng mỗi ngày sớm mơ tới chiều là lo cho cái xác thân, mà quên lo cho lục căn lục trần, quên lo cho vạn linh trong ngũ tạng của các bạn. Thiếu bi. Ngày hôm nay các bạn tu sơ hồn pháp luân thiền định là lo cho ngũ tạng, lo cho lục căn lục trần. Đâu đó nó đề về tiên học lễ hậu học văn. Ngày nay các bạn học lễ cái điều, cái điển trên bộ đầu nó mới suốt các bạn. Các bạn mới tiến hóa được nhanh nhẹ, thi thơ các bạn mới dồi dào. Tại sao các bạn làm thích làm thi thơ để làm gì? Bề trên chuyển điển giáo dục các bạn bằng thi thơ ngắn gọn. Vì gì? Chữ nghĩa thế gian không có thể hàm chứa được nguyên ý của bề trên, cho nên ngắn gọn một chút để nhắc các bạn thức tâm là tu. Thấy cái nhẹ là quan trọng. Đọc một câu thơ thấy mở tâm mở trí, đó là bề trên đã hướng độ chúng ta rồi. Chúng ta phải cố gắng nói theo cái đó mà học, mà tu, mà tiến. Chứ đừng có nói là tôi học cái này tôi ra tôi dạy thiên hạ. Không có dạy được ai. Chúng ta hiện tại giờ phút này đồng học luồng điển của đại bi, đại trí, đại dũng của bề trên, mà lần lần mở theo trình độ ô trượt của mọi ca nhờ. Các bạn đã mang cái thể xác trượt, đang làm trượt, đang sống trong trượt, chứ không có thanh đâu. Mình voi lên để lập lại trật tự, hướng về điển quang, các bạn mới thấy giá trị của thanh điển. Lúc đó mới sử dụng trung thiên bồ đào. Ngự ngay ngũ quẩn mới làm việc dai không được. Ngũ quẩn mình có mà người không biết, có khối óc, có lỗ tai, có miệng, có mũi mà không biết. Không biết đó là ngũ quẩn, đó là đại diện cho ngũ tạng. Phải từ cái trượt không? Mà hướng thượng nữa thì từ cái trượt nó đi về thanh. Là chúng ta có nhiệm vụ tự giải trượt để tiến hóa. Chứ không nhờ ai giải trượt hết. Trượt nhiều chừng nào nghiệp tâm nặng chừng nấy. Mà trượt ít chừng nào thì khai thông ngũ quẩn. Nó là qua với thanh giới để tiến hóa. Thì từ đó các bạn càng thiền càng thích, càng mở tâm trí, càng học hỏi vô cùng, các bạn mới thấy thế ra các bạn có một đức như thôi. Một điểm sáng đó mà làm việc tới vô cùng, chứ không phải cái điểm sáng đó là vô dụng. Đụng đâu hiểu đó, nói đâu hiểu đó, nghe đâu biết đó. Cảm thông, quán xuyên mới quan thông. Thấy rõ chưa? Đường đi rất rõ rệt, từ ly, từ tí, từ bước một. Mà khi các bạn nhận thức được cái cơ cấu siêu nhiên này, tôi nhắc rất nhiều lần về cái thể xác của các bạn quý vô cùng. Từ ngón tay, ngón chân cũng đều quý, quý giá vô cùng. Ở thế gian không có cấu trúc và không có tạo được. Chỉ do bề trên chuyển điểm chúng ta mới thành hình. Con quăng quăng ở trong chậu nước nó cũng nhờ điển bên trên nó mới cục cửa được, chứ nó làm sao cục cửa được. Các bạn chế cũng quăng quăng y hệt như các bạn luyện như nước, nó có cọ quay được không? Các bạn thấy cái tia điển liên hệ của ba giới các bạn có. Mà ta hiểu được cái này, côn trùng vạn vật cũng là chúng ta, thì chúng ta hiểu được rồi chúng ta mới mở được cái thức hòa đạo. Thì các bạn cứ hâm giết cái này, cứu cái kia, rốt cuộc cái nào cũng tự động nó tới giờ giấc nó phải tiến hóa. Thì chúng ta tại sao không giữ cái thức hòa đồng để học hỏi, mà để chứa đựng cái thanh quang ở bên trên đã hộ độ cho chúng ta. Càng tu càng thông minh, càng tu càng cởi mở, càng tu càng trở về không mới thấy hạnh phúc. Càng tu càng trở về chấp là không có hạnh phúc. Nhớ cái câu này. Thế gian trong mê chấp, thiên đàng trong hòa ái tương thân. Thấy rõ chưa? Khi các bạn biết được cái luồng điển của đại bi, đại trí, đại dũng là đường yếu, đường đi luồng điển thương yêu vô cùng tận, không bao giờ bỏ chúng ta. Cho nên tại sao những người bị điển nhập bởi luồng điển từ ái thì tự nhiên cái luồng điển xuống mạnh, thì người đó phải rơi lụy, phải khóc lắm. Khóc để chi? Để mở tâm, mở trí và giải nghiệp tâm cho tất cả những người tu thiền còn ôm sự ô trược. Khóc chung vui chung khóc một hồi rồi nó thấy nhẹ. Đó, cho nên cái giá trị vô cùng của điển giới. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu vô vi là học điển giới kêu bằng giải thoát. Các bạn không còn sự tranh chấp của phàm tâm nữa. Giữ điển giới, quên thể xác này. Cái đây là cái khám đang giam tạm bỡ, không có sự thật. Học xong bài rồi ai cũng như nấy mà thôi. Đó, lấy cái gì chứng minh ta giáng lâm xuống thế gian hai bàn tay không? Rồi đấy, rồi chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay không, có gì đâu mà tranh chấp. Chắc chắn là các bạn phải ra đi hai với hai bàn tay không. Các bạn ôm cái xe, ôm của, ôm cải, tranh chấp quyền lợi, rốt cuộc bạn đem được quyền lợi đi không? Hai bàn tay không, chỉ trả lời với hai bàn tay không. Tại sao chúng ta phải ràng buộc cái tâm thức của chúng ta như vậy, làm cho phần hồn chúng ta không được tiến hóa trên tầng cao nhẹ để hưởng cái đại bi, đại trí, đại dũng ở bên trên, mà giam hãm phần hồn của chúng ta càng ngày càng kẹt ở trong chỗ tranh chấp vô lý chứ không phải hữu lý. Đó, các bạn thấy rằng chính mình là người có trách nhiệm phải quét dọn những hành động sai trái đó. Không nên đối đãi giữa anh em, giữa con người và con người bằng lòng tranh chấp đố kỵ. Chúng ta phải mở điều này thì đường đi của các bạn càng ngày càng rộng. Các bạn biết tha thứ và thương yêu, các bạn mới sử dụng khả năng của tất cả mọi người, và mọi người mới sử dụng các bạn. Thì các bạn mới thấy rõ tinh thần phục vụ. Các bạn phục vụ nhiều chừng nào, các bạn mới thấy giá trị của Thượng Đế đã và đang phục vụ, giá trị của phụ cô từ mẫu đã và đang phục vụ. Thì cái chữ phục vụ của các bạn được trở nên vàng rồi. Tiền bạc thế gian không đổi được tinh thần phục vụ của các bạn. Toàn là phát tâm hy sinh phục vụ, thật sự quên mình. Đó là trở về với của cải vô tận của bạn. Bạn đâu có mất cơ hội. Tại sao cần ôm sự tranh chấp để làm mất cơ hội của chính mình? Cho nên chúng ta tu thì phải khôn ngoan hơn, phải thanh tịnh hơn để giữ phần thanh nhẹ đó, mới tận hưởng thanh quan và hiểu giá trị thanh quan là cái gì. Cho nên ngày hôm nay các bạn đang ngồi đây trong căn nhà nhỏ hẹp, nhưng mà ánh nắng mặt trời cũng chiếu cho tất cả, đâu có bỏ các bạn. Để đại từ bi có chiếu cho các bạn không? Mặt trời cũng chiếu mà đại từ bi sao không chiếu? Chính các bạn là người từ chối phản trắc mà thôi. Phản trắc ở với ông trời, quên ngài, nhớ sự tranh chấp mà quên ngài, đó là mang tội. Không phải mang tội là cái gì, là sự tâm tối, uống cái cơ hội cho các bạn. Cho nên chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn dại dột nữa. Mở cửa ra đi, mở tất cả tòa sen của chúng ta mở ra đi. Ngay trung tim bờ đầu là tòa sen các bạn. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp, ngày nay vung lên có một tia sáng ngay trung tim bộ đầu đó để đón nhận và dâng trời. Làm được một điều như ngài đã và đang làm, và hòa với ngài để chuyển cho tam giới có cơ hội tu học thiên hoa. Hỏi các bạn làm đại sự hay tiểu sự? Những người nhỏ gì mà có thể làm đại sự? Sự thật, một triệu triệu ước người không biết trung tim bộ đầu thì kể như không. Biết luồng điển thanh quang đó, thừa tiếp với luồng điển thanh quang ở bề trên, mới thật sự kết thành một hoa sen bất diệt để cung ứng cho ba cõi. Hành động ở thế gian các bạn càng ngày càng tốt, càng cởi mở, càng thương yêu, càng dẹp tự ái, càng hạ mình. Để đến nỗi các bạn làm như miếng tắp đi hay là cái gối các bạn đang ngồi đây, là tự nhiên bao nhiêu người sẽ về với các bạn. Các bạn đừng vụng dung bồi cái tự ái, công cao ngạo mạn, thì tự chung sống các bạn mà thôi. Một kiếp người có mấy chục năm mà tại sao thì mình đã bị giam rồi còn đi chôn mình nữa là chung vô lý, không làm. Cho nên ngày hôm nay có cái duyên lành đổ cho các bạn, Đức Di Đà đã đổ cho các bạn và chuyển điển qua tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho các bạn có cơ hội lập trật tự lại. Càng niệm càng mở, càng niệm càng hòa đồng, càng niệm càng khai thông, càng niệm càng giải được sự mê chấp trong nội tâm, mới thấy cái tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải thật sự ăn năn sám hối kỳ chót này. Tạm rõ ràng rồi, nãy giờ phân tích các bạn thấy không phải thật. Tướng của các bạn không phải tướng vậy, không phải tướng gian xảo vậy. Các bạn ở trong tâm thức thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, đó là cái chân tướng của bạn, vô hình vô tướng, thì các bạn mới có khả năng. Khi mà các bạn biết các bạn vô hình vô tướng và gom điển, thì cái xác này có chết đi nữa, các bạn nhập qua một cái xác khác trong một tích tắc nhẹ nhõm chứ không có khó khăn. Các bạn muốn lên trung thiên cũng không có khó khăn, trong một chút xíu thôi mình đã chuẩn bị rồi. Còn nếu mà còn hình còn tướng nó dành vô cái xác người khác, nó cái chỗ giới hạn. Ông Thượng Đế xuống thế gian, Chúa xuống thế gian mà giới hạn cái quyền năng của Ngài đâu có được. Chúng ta có lỗi. Thượng Đế từ mọi trạng thái, Chúa từ mọi trạng thái, mà chúng ta giới hiện giới hạn Ngài có nhiều đó. Thì chúng ta không biết tu. Chúng ta có tội, tạo tội, đem Ngài vô chỗ tâm tối. Không. Chúa là vô cùng. Vô cùng, hai chữ này vô cùng. Ở mọi trạng thái nào cũng đã và đang giáo dục tâm linh tiến hóa để cho nó có cơ hội thức tập. Thì chúng ta biết rằng chúng ta từ đại thanh tịnh mà giáng lâm xuống thế gian, thì chúng ta tại sao không giống Ngài một phần? Chúng ta trở về với vô hình vô tướng đi. Xác này là tạm mượn, xác này là cái chỗ phục vụ để cho chúng ta có thức tâm, mà cả một cơ cấu kiểm soát tâm linh. Cho nên khi chúng ta chết xuống địa ngục không có chối cãi được, bị kiểm soát hết rồi. Cho nên các bạn càng ngày càng hướng thượng thì mới giải được cái tội của các bạn đã làm bậy. Tội tầm bậy là tội tâm tối. Hướng thượng nó sáng suốt thì cái đó không còn nữa. Cho nên cái kiếp này mà các bạn tu vô vi mà hướng thượng rồi thì đâu có cơ hội đi xuống địa ngục làm gì. Ăn năn ngay trong thì giờ các bạn còn ở thế gian này. Thấy rõ các bạn là một tội hồn chưa hoàn tất. Thấy bảo rõ các bạn là một người tối tâm. Nhìn nhận mình là ngu muội thì mình mới tiến hóa đến vô cùng. Mình nhìn nhận ta khôn hơn người khác thì chúng ta không có tinh thần phục vụ, không có tiến hóa, không có ai mến chuộng.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Tái Ngộ 2, lời thơ của Thượng Sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của John Như Dũng, gửi đến quý vị.
Từ thức gió ai là trời, không giải tỏa hợp thời, chẳng còn mê chấp, đạt nơi an toàn. Mừng vui bạn đạo khai màn, cùng chung học hỏi, cùng bàn luận tu trên đầu thanh điển dài mù. Sinh lực truyền du thiên đàng, bàn đạo khai màn, cùng chung học hỏi, cùng bàn luận tu trên đầu thanh điển dài mù, trung tâm sinh lực truyền du thiên đàng. Huynh huynh đệ đệ nhiều màn, có không không có đang mà đi, thực hành khai triển cũng vì xác thân hồn vía dự thi kỳ này. Không không giải tỏa hợp thời, chẳng còn mê chấp, đạt nơi an toàn. Không không giải tỏa hợp thời, chẳng còn mê chấp, đạt nơi an toàn.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Bà thầy, con cũng lần đầu tiên được diễn kiến và nghe thầy giảng về cái pháp môn thiền định vô vi. Lần trước thì con có nghe thầy đến, nhưng mà con thật sự vô vi cũng không có được đến được nghe thầy lời giảng đạo của thầy. Hôm nay thì con có đến nhưng mà cũng hơi trễ. Mình đứa con không biết là mình đầu đó. Con lại là cái người không phải trong pháp môn thiền định này. Cho nên con sợ rằng con hỏi có những cái lời hoặc là những cái từ ngữ nào đó không có đúng vào trong cái pháp môn thiền định của mình mà thầy cứ nói. Nhưng mà con xin mạn phép xin thầy giải thích cùng con ba điểm. Về điểm thứ nhất, thầy xin thầy cho con biết về cái sự khác biệt giữa cái thiền Phật học và pháp môn thiền định vô vi. Là cái thứ nhất.
Cái Phật học thì tôi cũng biết học thiền xa. Có người nó ngồi niệm Phật thì thôi, và tụng kinh rồi ngồi nhắm mắt thiền. Cho nên những người đó là phải không ăn bật đêm, không có chung được một xã hội thì có thể thiền mà nó cũng khó khăn lắm. Vì sao? Vì cái tổ chức ở trong cái cơ thể con người, cái dục tính khó giải quyết. Còn cái thiền của cô Vi là nó phải giải quyết lần lần và dẹp bỏ cái dục tính. Dục tính là gì? Sự cô đọng của cái nấm. Mà khi mà làm pháp luân thường chuyển nó giải bớt cái nấm thì dục tính nó phải giảm. Và lúc đó nó mới gia tăng sức khỏe cho hành giả. Vô vi vừa làm, có ăn và thực hành. Chứ không có như bên Phật học thì tôi không biết người ta tu sao. Chắc có lẽ tu như vậy là phải khép mình, ăn chay, hành khổ. Những vị đó tu rất khổ mới thì được. Còn nếu mà sung sướng như chúng ta đi ra hờ mặc áo tóc ăn uống mà thì như vậy thì có động thêm thôi. không có tỉnh được. Bây giờ hàng ngày đi làm rước những chuyện động vào thân mà không cách giải ra. Thành ra cái cơ cấu tình dục nó vẫn là việc tự nhiên. Thì chúng ta phải có cái cách làm sao giải quyết được vấn đề đó, nó mới đi tới thanh nhẹ. Mà giải quyết được vấn đề đó là con người phải trẻ trung và tốt đẹp, mạnh mẽ. Thì cái phương pháp của Vô Vi đều là thành lập khối óc, thành lập ngũ tạng và giải tỏa sức nóng của tình dục cơ tạng, nó sẽ bớt dần dần. Còn cái đàn bên Phật học thì tôi thấy rằng những vị đó phải tu rất khổ hạnh mới ngồi thiền như Phật vậy. Cái đó nó còn khó hơn bệnh Vô Vi. Vô Vi dễ dãi và phổ thông, nghĩa là những người có thể tu sơ hồn và làm chiếu minh và họ không có làm thiền được thì họ chỉ có làm hai cái pháp đó để hỗ trợ cho sức khỏe sống trong đời sống hiện tại thôi. Thành ra giới nào cũng được thiền đó.
Thì kết quả nó có như nhau
không?
Khi đã thành
đạt rồi, kết quả của giữa hai bên đó, đâu có khó khăn. Bên bên Vô Vi này mà là động loạn nhiều mà kết quả và thành đạt được đó, nó không có thua bên kia, đâu có thua bên kia. Vì chính nó mỗi đêm mỗi thứ đều tự kiểm chứng để tiến hóa, mà y cái một khoa, một quyền bí để mình tự thấy và thực hiện, chứ không có vấn đề mê tín. Thì tôi thấy bên đó không biết Phật thiền cách nào, tôi cũng có tu có học cái môn bên đó, và tôi chỉ bắt đầu vô học và tôi học cái môn này, tôi chỉ trình bày cái môn này mà thôi. Cho nên anh có hiểu gì vấn đề đó nên đem cái môn này về nghiên cứu coi cách nào áp dụng. May ra anh có thể nghiên cứu một cái phương pháp hay hơn tôi, không biết tất cả cộng đồng càng biết. Bởi vì đây là mình cởi mở để học. Bởi vì khoa học bây giờ là mở chứ không phải đâm. Nếu đâm thì được tiếp học tiếp. Vậy chúng ta đã bị đâm nhiều rồi, cứ lấy cái chuyện xưa chuyện cổ mà dành trong đầu rồi làm khác rồi không đi đến đâu. Nhiều lắm rồi, nhiều năm rồi.
Thầy con cảm ơn thầy.
Thưa thầy, sao như là như cái sự ngu con đó thầy, thì con thấy như trong các anh em tụi con đó, làm như là có những cái luồng điển nó hợp với nhau và những luồng điển nó không hợp với nhau. Vậy thì những người hợp với nhau nên tụ hội với nhau để mà trao đổi và dẫn tiến với nhau, còn những người không hợp với nhau thì có phải bắt buộc phải gặp nhau để mà trao đổi
không? Cái hợp hay là không hợp, người núp trong tánh và người hướng về siêu giác, thì cái phần siêu giác nó phải đổ cho những người núp trong tánh. Không có cái nào kêu không hợp. Cái người núp trong tánh và cái người siêu giác, trong lúc người ta nói chuyện, ta có chỉ trích thẳng của người núp trong tánh đâu. Ta nói về siêu lý, nhưng mà cái người nghe đó họ thấy họ đang núp trong tánh. Đó, nó không có cái gì kêu bằng hợp với không hợp. Cái nào cũng hợp. Nếu bàn bạc về siêu giác thì cái nào cũng hợp. Mà nếu không chịu bàn bạc về siêu giác á, thì cái nào cũng không hợp. Vì tánh đời, tánh đời phải có phe đảng, phải có bồ bịch. Đó là sự ngu muội.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.